Thứ năm tuần thứ 25 thường niên, chủ đề: Phải nhận ra tình thương Thiên Chúa và tội lỗi của mình. Có những người ngông cuồng chẳng chịu vâng lời những gì Thiên Chúa dạy bảo, nhưng khi phải lãnh nhận hậu quả thì lại đổ lỗi cho Thiên Chúa, không thương xót và trách mắng Ngài đủ điều. Làm như thế, chẳng những họ vẫn phải mang hậu quả mà còn ngày càng lấn sâu trong tội lỗi. Nhưng nếu họ biết kiểm điểm quá khứ, họ sẽ nhận ra tội lỗi của họ và tình thương Thiên Chúa. Ngài luôn cho họ có cơ hội trở về để làm lại cuộc đời. Các bài đọc hôm nay có mục đích giúp con người nhận ra tội lỗi mình và tình thương Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, tư tế Ezra nhận ra tội lỗi của mình, của cha ông và của mọi con cái Israel thời đại ông là nguyên do của việc lưu đày. Ông cũng nhận ra uy quyền và tình thương Thiên Chúa dành cho ông và con cái Israel qua việc thay đổi lòng dạ của các vua Ba Tư để họ phóng thích dân Do Thái cho hồi hương để tái thiết đất nước và xây dựng lại đền thờ ở Jerusalem. Trong phúc âm, Chúa Giêsu huấn luyện các tông đồ, ban mọi quyền hành cho các ông và sai các ông ra đi để chữa lành và loan truyền tin mừng. Ai tin và đón nhận sẽ nhận được ơn cứu độ và chữa lành. Ai không tin sẽ không được lãnh nhận những điều đó. Các tông đồ sẽ phủi bụi ở chân lại để làm cớ tố cáo sự cứng lòng của họ. Bài đọc 1, Thiên Chúa đã không bỏ rơi dân Ngài trong cảnh nô lệ. Thứ nhất, hình phạt phải chịu xứng đáng với tội lỗi của con cái Israel. Lịch sử đằng sau của sách Ezra là thời lưu đày của dân tộc Do Thái bên Assyria và Babylon. Trước thời lưu đày, Thiên Chúa đã không ngừng gửi các ngôn sứ của Ngài đến sửa dạy và đe dọa lưu đày sẽ xảy ra nếu họ cứng lòng không chịu ăn năn hối cải. Hai tội mà các ngôn sứ không ngừng tố cáo họ là: thứ nhất, quay lưng lại với Thiên Chúa và chạy theo thờ lạy các thần ngoại bang; thứ hai, tội lỗi đức công bằng, tước đoạt tài sản và đối xử bất công với những người cô thế cô thân. Họ chẳng những đã không chịu nghe mà còn bắt giam các ngôn sứ, đánh đập và giết đi. Hậu quả là Thiên Chúa để cho quân thù phá tan hoang đất nước miền Bắc vào năm 721 trước công nguyên và miền Nam vào năm 587 trước công nguyên, đem tất cả điêu lưu đày và san phẳng đền thờ. Sống khổ cực trong nơi lưu đày, nhiều người vẫn chưa nhận ra tội lỗi của mình và trách cứ Thiên Chúa đã để cho quân thù giày xéo dân tộc Thiên Chúa đã lựa chọn, nhất là quân thù cũng tội lỗi như họ hay còn tội lỗi hơn họ nữa. Nhưng tư tế Ezra đã không giống như những người này. Ông nhận ra lý do tại sao Thiên Chúa để mặc cho quân thù giày xéo Israel. Trình thuật kể lại tâm trạng của ông như sau: vào giờ đó, tôi mới ra khỏi cơn sầu khổ, trỗi dậy, áo dài trong, áo choàng ngoài xé rách, tôi quỳ gối, giơ tay lên Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi và thưa: lạy Thiên Chúa của con, con thật xấu hổ và nhục nhã khi ngẩng mặt nhìn Ngài. Lạy Thiên Chúa của con, vì tội chúng con quá nhiều đến nỗi dâng ngập đầu, lỗi chúng con cứ chồng chất lên mãi tới trời. Không chỉ nhận ra tội lỗi của mình, của tổ tiên và của tất cả con cái Israel, ông nhận thấy hình phạt mà dân tộc phải chịu là xứng đáng. Ông nói: từ thời tổ tiên chúng con đến ngày nay, vì chúng con đã mắc lỗi lặng và phạm tội, nên các vua và các tư tế của chúng con đã bị nộp vào tay vua chúa các nước ngoại bang. Chúng con đã bị nộp cho gươm giáo, phải đi đày, bị cướp bóc và bẻ mặt hổ ngươi như ngày hôm nay. Thứ hai, ân huệ được nhận lãnh hoàn toàn là do tình thương của Thiên Chúa. Thứ nhất, Thiên Chúa bày tỏ tình thương khi con người vẫn còn là tội nhân. Vua Ba Tư ký chú chỉ phóng thích cho dân Do Thái hồi hương để kiến thiết xứ sở và xây dựng lại đền thờ. Các vua Ba Tư còn giúp đỡ vật chất để họ có thể xây dựng đền thờ cách nhanh chóng. Ezra nhận ra bàn tay Thiên Chúa trong sự quan phòng kỳ diệu này. Ông nói, và bây giờ chỉ mới đây thôi, Đức Chúa Thiên Chúa chúng con ban cho chúng con ân huệ này là để lại cho chúng con một số người sống sót và cho chúng con được một chỗ ở vững chắc trong nơi thánh của Ngài. Như thế, Thiên Chúa chúng con đã tỏa ánh sáng, làm cho đôi mắt chúng con được rạng ngời và làm cho chúng con được hồi sinh đôi chút trong cảnh nô lệ. Thứ hai, tình thương Thiên Chúa được bày tỏ qua các vua dân ngoại. Từ xưa tới nay, chẳng có vua dân ngoại nào đối xử tử tế với kẻ thù của mình. Thế mà các vua Ba Tư đã phóng thích dân Do Thái cho hồi hương và giúp vật chất để họ xây dựng lại đền thờ. Điều này chứng tỏ tình thương và uy quyền của Thiên Chúa đã dành cho con cái Israel. Họ phải xấu hổ vì một người dân ngoại đã tuyệt đối vâng lời làm theo những gì Thiên Chúa truyền. Còn họ, dân riêng của Thiên Chúa, lại chạy theo các thần ngoại và luôn bất tuân lệnh của Ngài. Ezra biết, tuy chúng con là những kẻ nô lệ, Thiên Chúa chúng con đã không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ đó. Ngài đã làm cho các vua Ba Tư tỏ lòng yêu thương chúng con, khiến chúng con được hồi sinh mà dựng lại nhà Thiên Chúa chúng con, tái thiết lại ngôi nhà đã hoang tàn và xây lại tường thành tại Jerusalem ở Juda. Phúc âm. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Thứ nhất, ân sủng được Đức Kitô trao cho các môn đệ để ban phát cho mọi người. Trong khi còn ở thế gian, Chúa Giêsu không những vất vả ngược xuôi để rao giảng tin mừng và chữa lành mọi vết thương hồn xác, Ngài còn chọn lựa các môn đệ, huấn luyện để các ông tiếp tục sứ vụ của Ngài. Điều này chứng tỏ tình yêu của Chúa dành cho các thế hệ tương lai. Thứ nhất, chữa lành mọi bệnh tật hồn xác. Trước khi sai các ông đi rao giảng cho dân chúng, Chúa Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa lành các bệnh tật. Thứ hai, rao giảng tin mừng. Rồi người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Chúa Giêsu dạy các môn đệ một điều hết sức quan trọng. Anh em đừng mang gì khi đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Tại sao Chúa Giêsu truyền những điều này? Trước tiên, người lữ hành dễ dàng ra đi mọi nơi là người có ít hành trang nhất. Thời Chúa Giêsu và trong các thế kỷ đầu, con người chưa có phương tiện di chuyển dễ dàng như bây giờ. Cách phổ thông nhất là đi bộ. Con người cũng chưa có những phương tiện truyền thông hiện đại như bây giờ. Cách thức duy nhất là trực tiếp đến và nói với khán giả. Hơn nữa, nếu những nhà rao giảng quá chú trọng đến vật chất, họ sẽ có rất ít thời gian và lòng nhiệt thành cho việc rao giảng tin mừng. Thứ hai, phản ứng của con người. Chúa Giêsu biết trước phản ứng của con người dành cho các môn đệ, như họ cũng đã từng dành cho Ngài. Vì thế, Ngài dặn các ông, những người tiếp nhận các môn đệ, khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó, và cũng từ đó mà ra đi. Nếu khán giả nhận ra các ông là sứ giả của Ngài, họ sẽ đón tiếp các ông vào nhà và đối xử tử tế với các ông. Phần thưởng cho những người này là họ sẽ có cơ hội nghe tin mừng, được chữa lành các vết thương hồn xác và có sự bình an trong tâm hồn. Thứ hai, những người từ chối các môn đệ. Con người có tự do để tiếp nhận hay từ chối. Nếu họ chọn không đón nhận các môn đệ, họ sẽ phải lãnh nhận mọi hậu quả của việc từ chối. Họ bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe tin mừng, được chữa lành và không nhận được lời chúc bình an của các môn đệ. Đối với những người cứng lòng này, Chúa Giêsu căn dặn: hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Áp dụng trong cuộc sống, Thiên Chúa luôn yêu thương con người và cho chúng ta nhiều cơ hội để lắng nghe và học hỏi tin mừng. Chúng ta hãy biết thành tâm đón nhận và tận dụng mỗi khi cơ hội tới. Nếu chúng ta khinh thường và bỏ lỡ cơ hội, chúng ta phải lãnh nhận mọi hậu quả do việc hững hờ gây ra. Lúc đó, chúng ta đừng trách Thiên Chúa đã gây ra đau khổ cho chúng ta. Amen.